Tiếng nói người Việt quốc gia tự do tại Pháp trân trọng kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghiêm chỉnh làm lễ chào quốc kỳ. Đây là chương trình đọc truyện và tin thời sự do Vân Hải, Minh Châu, Paris thực hiện. Trân trọng kính chào quý thính giả. Vân Hải kể một câu chuyện xảy ra tại một vùng quê Việt Nam nghèo khó trong thời kỳ mà hai chữ tình và nghĩa chưa bị chủ nghĩa cộng sản xóa sổ trong tâm hồn người Việt. Chuyện mang tên Con chó trung thành của tác giả Khổng Văn Đương. Hồi tôi mới độ 15 tuổi, bố tôi mang về một con chó đực. Con chó có bộ lông trắng, đôi mắt màu nâu đen rất đẹp. Năm đó mất mùa, đói kém. Gia đình tôi phải thường xuyên ăn độn, khoai sắn. Lạ lùng thay, con chó này cứ lớn phỏng, mượt mà. Có lẽ nó phải nặng đến 15 kg. Cũng như nhiều gia đình khác, những con chó nuôi đều không được đặt tên. Nó là loài vật nên vô danh. Mỗi lần muốn gọi, chỉ cần kêu "êu ơ" là nó xuất hiện. Ve vẩy đuôi, miệng rít lên những tiếng như tiếng rên, rất dễ thương. Thường ngày thì không có ai cần đến, nó nằm khoanh tròn trong gầm giường, đầu hướng ra phía cửa. Có khách lạ, nó sủa lên vài tiếng báo hiệu. Khi là người quen thân thì nó vùng dậy, xông ra, vẫy đuôi rồi rít lên, kêu mừng rỡ. Từ ngày mua được con chó này, nhà tôi như được bình an hơn. Cha tôi quý con chó lắm. Mùa đông giá rét, ông lấy một chiếc bao tải quấn quanh mình nó, giữ ấm cho nó. Những ngày hè nóng nực, ông mang nó ra ao tắm cho sạch lông. Nhà tôi nghèo như thế, vậy mà đôi khi ông vẫn đi đâu đó tìm được một khúc xương mang về cho nó gặm. Con chó rất quyến luyến cha tôi, suốt ngày luẩn quẩn bên ông. Một hôm, có hai người khách lạ đến nhà tôi hỏi mua chó. Họ nói họ ở làng bên cạnh, cách làng tôi một cánh đồng. Ngày mai gia đình họ có đám giỗ, cần một con chó để thịt. Cha tôi nghe vậy không muốn bán, nhưng gia cảnh nhà tôi lúc đó rất nghèo. Cả cha mẹ và bốn anh em tôi, mặc dù bữa ăn phải độ nhiều khoai sắn, nhưng không ngày nào thật sự được ăn no. Mẹ tôi bàn với cha tôi lâu lắm. Nếu tiếp tục nuôi thì không còn gì để cho nó ăn. Dù rằng con chó vô cùng dễ ăn, nó có thể ăn vài cọng rau thừa, dăm bảy cái vỏ khoai lang, mấy cái xương lõi sẵn, vài hột cơm rơi, vãi quanh mâm hoặc bất cứ cái gì có thể ăn được mà con người cho phép. Tuy nhiên, nuôi nó cũng như thêm một miệng ăn nữa. Người chẳng có mà ăn, lấy đâu ra cơm mà nuôi nó mãi. Mẹ tôi bảo thế. Có một điều rất lạ là khi cả cha và mẹ tôi miễn cưỡng đồng ý bán con chó, thì tự nhiên nó chạy biến đi đâu mất. Không lẽ con chó này hiểu được tiếng người? Chúng tôi chia nhau đi tìm mọi xó xỉnh, xung quanh nhà, thậm chí sang cả nhà hàng xóm, nhưng bặt vô âm tín. Cho đến khi cha tôi nước mắt lưng tròng lên tiếng gọi, Thì từ trong đống rơm ở phía sau chuồng lợn nó chui ra. Người ta lấy cái chày giã gạo chẹn cổ nó xuống, trói mõm vào bốn chân nó lại. Con chó tội nghiệp kêu rên ư ử, hai mép nó sùi bọt. Cha tôi ôm lấy nó khóc. Nhìn bộ dạng cha tôi thì thương lắm. Người ta trả tiền cho mẹ tôi và dùng đòn ống khiêng nó đi. Cha tôi buồn bã lên giường nằm, tay trái vắt ngang qua trán, tay phải để lên bụng và thở dài thườn thượt. Chiều hôm đó ông bỏ ăn. Một bát cơm và đĩa khoai phần ông vẫn còn nguyên trong chạn. Mẹ tôi bảo, nó chỉ là một con chó, việc gì phải tiếc quá như vậy. Nếu muốn thì lại sẽ mua con khác về nuôi. Cha tôi không nói gì, cứ nằm im như người bệnh nặng. Đêm hôm đó trời tối đen như mực. Cả nhà tôi đã ngủ yên, chỉ một mình cha tôi thao thức. Thỉnh thoảng ông trở dậy, bật diêm hút thuốc, rồi lại nằm xuống thở dài trằn trọc, quay ra lật vào ngao ngán. Tâm trạng ông nôn nao, buồn phiền như tiếc nuối một vật gì đã mất đi và quý lắm. Vào khoảng 2-3 giờ sáng, cha tôi là người đầu tiên phát hiện những tiếng động rất lạ ở vách cửa. Cha tôi yên lặng lắng nghe. Không có nhẽ đêm đầu tiên không có con chó giữ nhà là đã có kẻ trộm à? Mà nhà tôi có gì đáng giá để kẻ trộm phải rình mò? Nhưng chỉ một phút sau, linh tính báo cho ông biết con chó đã trở về. Nó cào mạnh vào cửa, kêu ư ử như cầu cứu. Cha tôi vùng dậy, kéo cửa ra. Con chó mừng rỡ nhảy sổ vào nhà. Mẹ tôi trở dậy, thắp đèn. Tội nghiệp con chó. Cổ nó còn nguyên một vòng xích sắt có khóa, nối với đoạn dây thừng lớn đã bị nó cắn đứt, kéo lê theo. Đầu vào bụng nó ướt lướt thướt, bốn chân và đuôi dính đầy bùn. Nó đói quá, hai bên sườn xẹp lại, sát vào nhau. Cha tôi vội tháo vòng xích, lấy cái khăn rách lau lông và lau sạch bùn ở đầu, ở bụng, ở chân và đuôi nó. Rồi vào trạm lấy bát cơm còn để phần ông từ hồi chiều hôm trước, trộn với một ít tương cho nó ăn. Lạ lùng thay, con chó đói gần chết là lại lần đầu tiên được ăn một bát cơm ngon như thế. Vậy mà nó ngước nhìn cha tôi như nghi ngờ và ngần ngại. Một lúc sau, nó mới cúi đầu xuống ăn một cách từ tốn. Cha tôi vuốt ve nó rất lâu, sau đó cho nó vào gầm giường. Ông lên giường nằm và một lúc sau ông đã chìm vào giấc ngủ bình thản và ngon lành. Sáng hôm sau, mới tinh mơ hai người mua chó hôm trước quay trở lại nhà tôi. Con chó đánh hơi thấy trước nên nó trốn biệt. Cha tôi điều đình và trả lại tiền cho hai người mua chó. Cả nhà tôi đều hiểu rằng dù có phải chết đói, cha tôi cũng không bao giờ bán con chó cho ai nữa. Từ hôm đó chúng tôi để tâm chăm lo con chó nhiều hơn. Cha tôi thì dù cả bữa cơm ông phải ăn khoai là chính, tiêu chuẩn mỗi người chỉ một bát cơm, xong ông dành cho con chó một nửa bát. Con chó hình như cũng hiểu được điều này. Nó trở nên nhút nhát hơn, cảnh giác hơn với mọi người. Nhưng với cha tôi, nó cứ luẩn quẩn bên chân ông. Khi ông ra đìa, nó luôn đi theo ông như hình với bóng. Còn những lúc ông đi làm xa, không cho nó đi theo, thì nó ra đầu thềm nhà, nằm ngóng ra cổng. Chờ cho đến khi nào ông về, nó nhảy sổ ra mừng rối rít, rồi theo ông vào nhà. Khoảng chừng 2 năm sau, kinh tế gia đình tôi khá giả hơn trước. Con chó cũng lớn hơn, khỏe ra, mượt mà, rất đẹp. Nó luôn luôn theo sát cha tôi, không rời nửa bước. Vào một buổi trưa cuối mùa hè, cha tôi ra đìa để vớt bèo lục bình về làm phân xanh. Cái đìa này bùn lầy, cỏ và cây dại mọc dày đặc từ hàng trăm năm nay. Dưới gốc, rễ cây đan quện vào nhau như những tấm lưới thép, tạo thành những hang hốc sâu đầy bùn. Ở dưới đó rất nhiều lươn và cá trê lưu cữu, to bằng bắp chân người lớn. Đôi khi người ta còn bắt được cả rái cá, kỳ đà. Nhưng không một ai có thể tưởng tượng ra dưới cái đìa rậm rạp đó lại có một con chăn hoang to như một cây tre bương, dài cỡ 3 mét, sống lâu năm và chắc nó cũng đã ăn hết cả mấy tạ cá dưới đìa. Hôm đó cha tôi lội dưới bùn, vớt những đám bèo dày đặc vứt lên bờ. Đến gần gốc một cây vải, ông nhìn thấy đuôi một con trăn lớn thò ra. Cha tôi quyết định bắt sống hoặc đánh chết con trăn này. Ông chộp lấy đuôi con trăn, đạp hai chân vào gốc vải, kéo con trăn ra ngoài. Con trăn chống cự. Khi bị lôi ra khỏi hang, nhanh như một tia chớp, con trăn cong người cắn chặt vào bắp chân cha tôi. Ông ngã ra bờ đìa và kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngay lúc đó con chó không kịp sủa một tiếng nào. Nó nhảy bổ vào, cắn vào cổ con trăn và dính liền hàm răng vào đó như không bao giờ muốn nhả ra nữa. Con trăn quật mình cuốn chặt lấy thân con chó. Chỉ bằng một cú húc, nó làm con chó gãy đôi xương sống. Mõm con chó vẫn cắn chặt vào cổ con trăn. Hai bên mép nó ứa ra hai dòng máu và ở hậu môn lòi ra một đống phân nhão. Cha tôi đã ý thức được sự nguy hiểm. Ông vớ lấy con dao quắm mang theo để chặt cây, nhắm vào đầu con trăn mà chém mạnh. Con trăn chỉ quằn quại được một lát, nó mềm nhũn ra và bất động. Cha tôi cứ để máu ở chân chảy ròng ròng. Ông quay ra cố gỡ mõm con chó ra khỏi cổ con trăn và ôm chặt lấy nó vào lòng. Nhìn thân mình con chó ướt sũng, bê bết bùn, mềm ẻo, mắt nhắm nghiền, cha tôi khóc. Ông nghĩ rằng nó đã chết. Cha tôi mang con chó về nhà, tắm cho nó, lau khô và để nó nằm vào một cái nong đặt ở cuối thềm. Ông bảo tôi đi tìm một cái thùng gỗ, đặt con chó vào và mang nó đi chôn. Khi cha tôi nhấc nó lên, định cho nó vào cái hòm, thì đôi mắt nó mở hé ra và chớp chớp. Cha tôi mừng quá, sai tôi đi tìm ông lang tá về băng bó, nẹp cố định xương sống cho nó. Xong xuôi mọi việc, cha tôi mới thấy đau ở bắp chân. Ông ngồi xuống bậc thềm để cho ông lang rửa sạch, sát trùng, bôi thuốc và băng bó vết thương cho ông. Buổi chiều, ông bảo mẹ tôi nấu một nồi cháo, rồi đập hai quả trứng gà vào quậy đều. Đây là một món ăn sang trọng để tẩm bổ mà gia đình tôi rất ít khi được ăn. Ông múc cháo ra tô, chờ nguội và vuốt ve dỗ dành cho con chó ăn. Nó nằm im đôi mắt ướt nhìn cha tôi nhưng không ăn một miếng nào. Cả xóm tôi đem con trăn ra làm thịt chia nhau, ai cũng khen con chó quá khôn, nhưng không ai tin rằng nó có thể sống thêm được vài ngày nữa. Nhiều người bảo mẹ tôi đem con chó ra mà thịt, kẻo để nó chết uổng phí của trời. Chỉ riêng cha tôi không nghĩ thế. Ông luôn tin rằng con chó sẽ sống cùng ông, và nếu chẳng may nó chết, ông sẽ đem chôn nó như chôn một con người. Khoảng 2 tháng sau, với sự chăm sóc của cha tôi, con chó đã bình phục. Tuy nhiên vì xương sống của nó bị gãy, nên hai chân sau hoàn toàn bị liệt. Mỗi lần đi nó chỉ dùng hai chân trước chống xuống đất và lết trên đầu gối của hai chân sau. Điều làm cả nhà tôi ngạc nhiên, từ khi con chó đi được theo kiểu lê lết đó, nó chỉ gặp khó khăn trong khoảng 1 tháng đầu. Sau những ngày ấy, nó lết nhanh không kém gì những con chó bình thường. Từ dạo đó, cha tôi cưng con chó như con. Một suất cơm đạm bạc và ít ỏi của ông, bữa nào cũng được chia làm đôi. Thỉnh thoảng, ngày nào có 1-2 miếng thịt, cha tôi cũng dành cho nó một phần. Con chó rất khôn, hình như nó biết tất cả mọi điều đang diễn ra xung quanh. Nó không bao giờ quấy rầy chúng tôi, nhưng với cha tôi, nó quấn quýt tiếm láp chân tay, không muốn rời ra nửa bước. Ban đêm ông nằm ngủ, nó nằm dưới chân giường. Hình như chỉ như thế thì cả người và chó mới thấy yên tâm. Cuộc sống như vậy trôi đi, cả nhà tôi luôn biết ơn con chó và gần như ngày nào cũng nhắc đến chuyện con trăn. Cho đến tháng 2 năm 1959, nhà tôi có đại tang. Cha tôi bị một cơn bạo bệnh rồi qua đời. Tôi còn nhớ như in, hôm đưa đám cha tôi trời mưa tầm tã, rét lắm, nhưng người đưa đi rất đông. Anh chị em, chú bác, cô dì, dòng họ ai cũng khóc như mưa. Không ai để ý trong đám người đông đúc đó, con chó liệt cũng có mặt. Nó ướt lướt thướt như chuột lột, rét run lẩy bẩy, cố lết trên đôi chân liệt, len lỏi giữa dòng người than khóc sướt mướt trong đám tang. Không ai hình dung ra được con chó liệt đó có thể đi theo đám tang ra tận nghĩa địa nơi chôn cất cha tôi, và sau đó bằng cách nào nó lại tự lết về nhà. Chỉ đến khi trời tối mịt, thắp đèn lên mới tìm thấy nó nằm sâu trong gầm giường. Bộ lông hãy còn ẩm ướt và đôi mắt buồn rầu khó tả, cứ nhìn đi đâu đó như hướng về một cõi nào mơ hồ, nhưng ở đâu xa lắm. Sáng hôm sau cúng cơm cho cha tôi xong, chúng tôi gọi chó ra cho nó ăn, không còn thấy nó nằm trong gầm giường nữa. Nó đã lết ra đầu thềm từ khi nào, nằm quay đầu ra cổng, ngóng chờ xem một ngày nào đó liệu cha tôi có trở về. Tôi bế nó vào nhà, vỗ về và dỗ dành cho nó ăn, nhưng tuyệt nhiên nó không đụng vào bất cứ thứ gì. Tôi đem mấy miếng thịt lợn luộc, những thứ mà ngày thường nó vô cùng thích ăn, nó quay đầu ra chỗ khác. Tôi đặt nó trở lại gầm giường, nó không chịu nằm yên, lại lết ra đầu thềm, nằm ngóng ra cổng, kiên trì chờ đợi và im lặng như một mô đất. Sau hơn một tuần lễ, con chó nhịn ăn như thế, nó gầy rạc đi. Cả nhà bận cúng tuần cho cha tôi, nhưng ngày nào tôi cũng để tâm và dỗ dành hy vọng nó ăn lấy một chút, nhưng nó không màng. Rồi một buổi sáng tinh mơ, trời còn đầy sương và se se lạnh, chúng tôi ra nghĩa trang thắp nhang và đặt tấm bia đá trên mộ cha tôi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức không còn tin ở mắt mình. Con chó liệt đã nằm chết trên mộ của cha tôi từ bao giờ. Hai chân trước nó chồm lên ôm lấy ngôi mộ, hai chân sau bại liệt như đang quỳ. Cơ thể nó đã cứng đơ, đôi mắt nhắm nghiền thanh thản, nhưng dường như còn hơi ươn ướt. Chúng tôi trở về nhà đóng một cái hòm gỗ, khâm liệm con chó tử tế và chôn nó dưới chân mộ cha tôi. Tôi cắm mấy nén nhang lên ngôi mộ nhỏ bé này, lòng miên man nghĩ ngợi. Không biết giờ này linh hồn cha tôi đang phiêu diêu bên trời Tây Cực lạc. Người có biết con chó đầy ân tình và tội nghiệp của người đã mãi mãi đi theo người không?
tan xác điều tàn vì ai. Nửa đêm thanh vắng không một bóng trai, có tiếng ôm nghèo thở dài, vô về trẻ thơ sâu mà thôi. Nằm mơ mơ thấy chăm họ tốt tươi, mơ thấy bên lề cuộc đời áo dài đùa trong tiếng cười. Bao giờ em chưa vườn dâu hỡi em, để cho anh bắc gỗ xây nhịp cầu bước sang. Bao giờ cho nối lại tình thương hỡi ai, để em ra
sau đây là câu chuyện về thiên tai nhân tai xảy ra tại quê hương Việt Nam trong những năm qua. Chuyện mang tên Trên tất cả đỉnh cao là lặng im của tác giả nhạc sĩ Tuấn Khanh. Tựa đề của chuyện đã được tác giả lấy từ tựa của một tác phẩm của Phạm Công Thiện. Vân Hải trình bày: chứng kiến nhiều trận lũ lụt tang thương nơi xứ Việt, tôi vẫn hay tự nhắc mình phải viết một bài hát nào đó về những điều đã thấy, về những sinh linh đã tận. Ca hát thì chẳng để làm gì, nhưng tôi mong mình cất lên được tiếng lòng như bài văn tế nhỏ cho những người cùng màu da, tiếng nói trên quê hương mình hôm nay sao vẫn mang đầy khổ nạn. Có thể tôi chỉ hát khe khẽ thôi, vừa đủ cho những linh hồn oan khiên về quanh được chút ấm lòng. Thế nhưng nhiều năm trôi qua, lũ lụt hết lần này đến lần khác, mạng người lại vẫn chìm sâu. Tôi lại chất chồng trong ký ức của mình về ruộng vườn tan hoang, những tiếng khóc trôi dạt, buồn tủi, và biết rằng mình sẽ không viết nổi một bài hát như vậy, mà chỉ còn im lặng. Sự im lặng khó tả, nằm hoài trên trang giấy và suy nghĩ như khoảng vô thanh điên loạn giữa rầm rộ ngôn từ. Thống kê tạm của đài VOV trong ngày 15 tháng 10 2017 nói rằng đã có 60 người chết, 37 người mất tích và 31 người bị thương. Bên cạnh đó còn 189 nhà bị sập, 30.827 nhà bị ngập, 1.948 gia đình phải di rời khẩn cấp, hàng chục ngàn gia súc, gia cầm chết ngập. Tháng trước, bão số 10 cũng là 125 người chết và mất tích, thiệt hại tài vật cũng vô số. Những con số thì vô hồn, nhưng nếu chỉ một lần nhìn thấy hình ảnh đứa trẻ co ro trần truồng chìm trong nước, bà cụ với đôi tay giơ lên như muốn níu lại phút giây sau cùng, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận khoảng lặng trong lòng mình. Khoảng lặng nhắc chúng ta cũng là con người và phải biết xót xa cho đồng loại. Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng: rừng là vàng, chặt một cây gỗ cũng phải thắp hương lại cây, nghe mà rưng rưng cho phận làm người Việt. Phải thắp bao nhiêu nén hương cho những người vừa chết đêm qua, bao nhiêu hương thì mới ấm lại thịt da đã xanh tím của đứa bé giữa rong rêu, bao nhiêu hương thì tiễn được nỗi niềm của cụ già khỏi dòng tức tưởi. Lời của tên Thủ tướng Phúc nói vào ngày 14 tháng 10, cũng là những ngày tìm thấy từng xác người lây lất. Không nghe y ta nói gì về nạn nhân thiên tai và nhân tai, chỉ nghe y nói bái lại cây và vàng. Ngày 13 tháng 10, đáp lại lời hò reo xúc động của cử tri về sức khỏe của mình, tên Trần Đại Quang cũng không nói gì về thảm nạn đang diễn ra suốt nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung, mà chỉ nhấn mạnh về thông tin xấu độc trên mạng. Không biết có liên quan gì mà đến ngày 15 tháng 10, các trang Facebook đưa hình ảnh và thông tin đáng lưu ý về thiên tai, lũ và nhân tai lụt đột nhiên đồng loạt khóa bài, giấu các hình ảnh đã đăng, đồng bộ với các bản tin báo nhà nước hết sức chừng mực và tiết kiệm hình ảnh thực tế. Nơi của tên thủ tướng và tên chủ tịch thật náo nhiệt. Điều đó thật tương phản khi tôi nhìn vào tấm hình người phụ nữ ngồi thắp một nén nhang vào hư vô. Gương mặt của chị ẩn trong đó ngàn bài ca mà tôi không viết nổi thành lời. Nén hương ân cần gửi vào gió, hát vào khốn cùng mà chỉ có những trái tim Việt Nam còn đủ nhân tính mới chia sớt cùng những số phận Việt Nam. Cuộc sống hôm nay như một sân khấu hai mặt, một mặt trình diễn những dị thường và một mặt giới thiệu từng giờ từng phút của đời thường. Mà phần dị thường có cả tiếng các quan chức thời tiết thủy điện luôn phủi tay và nói mọi thứ đã đúng quy trình, đẩy phần còn lại là may rủi của nhân dân. Loại quy trình thô bỉ ấy diễn ra hết năm này qua năm khác, không hề có kế hoạch đổi thay nào tốt hơn cho đời sống dân lành. Nhưng phần các quan chức thì luôn biết cách rời xa, rời cao để không cùng chung số phận với nhân dân. Cứ sau những thảm họa, nghe các ngôn từ trải chuốt ngụy biện và lẩn tránh trách nhiệm của họ, không khỏi buồn nôn. Loại ngôn từ trá ngụy mà Shakespeare đã từng mô tả như khi cần thì bọn ác quỷ có thể dùng cả kinh thánh để biện minh cho hành động của chúng. Thật khó biết còn bao nhiêu người phải chết trong nước lũ từ đây về sau. Và cũng thật nhục nhã cho một quốc gia luôn huênh hoang về bước đại phát triển 4.0, nhưng hàng năm vẫn phải tế sống dân mình cho nước giữ như thời man rợ. Tôi xếp trang giấy trắng, xếp lại bài hát mà mình ôm ấp. Tôi cũng không nói gì được về những gì mình đã thấy, đã nghe. Không gian đã quá chật chội với những âm thanh chúc tụng và ca ngợi. Tôi chỉ còn đủ sức giữ lại cho mình sự im lặng. Loại im lặng của Heidegger từng mô tả rằng sự im lặng như sấm sét gây nên chấn động cho tâm thức, còn hơn cả tiếng sấm sét trong cõi im lặng. Một ngày nào đó, nếu bạn cũng cùng im lặng với tôi trong ít phút giây, có thể chúng ta sẽ cùng nhận ra đất nước và con người Việt Nam đang huyên náo trên những nỗi đau như thế nào.
Tiếng nói người Việt quốc gia tự do tại Pháp đến đây chấm dứt. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Paris, Paris, chung tình bên sông Sen, quanh năm du khách cứ chen, dập dìu trong ngắm sen. Paris in dấu chân hẹn trên cầu tình Mirabeau. Em ơi nhớ khăn hết ngày ấy mình yêu nhau. Paris nhớ không em? Paris em nhớ không em? Ngày ấy mình.